Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tư cách của con người. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, khi bàn và nói về tư cách của con người hay là tiêu chuẩn để hình thành tư cách của một con người thì chúng ta có nhiều cái cách nhận định, có nhiều cái căn cứ, có nhiều cái tiêu chuẩn, nhiều cái khía cạnh để mà chúng ta bàn bạc, chúng ta thảo luận. Và ngay cả có thể tranh cãi để mà thẩm định một tư cách của con người. Như quý vị thường nghe, người ta nói cái khó nó bó cái khôn. Có nghĩa là một cái người nghèo, dù cho là cái sáng kiến của họ hay đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thực hiện được. Hoặc là giàu có, sanh lễ nghĩa. Thường trong một cái gia đình mà giàu có, con cái nó cũng có cái lễ nghĩa, phép tắc. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là những người trong một gia đình nghèo họ không có lễ nghĩa, phép tắc. Nhưng mà đại khái gia đình giàu có thì họ bày vẽ nhiều tập tục, nhiều nghi thức hơn. Chính vì cái quan niệm này cho nên đã có những thẩm định về tư cách cũng như là về giá trị của con người qua hai phạm vi. Thứ nhất là chúng ta nói đến cái phạm vi của xã hội. Là một con người ở trong xã hội, một con người có tư cách là con người đó phải có, thứ nhất là phải nhiều tài sản, tiền bạc, của cải. Thứ hai là cái người đó phải có quyền thế, có chức tước, có địa vị cao ở trong xã hội. Thứ ba là người đó phải có kiến thức, học rộng, biết nhiều. Thứ tư là người đó phải có cái nghề nghiệp chuyên môn, có bằng cấp cao. Và thứ năm là cái người có ảnh hưởng nhất ở trong vùng. Và thứ sáu, nếu nói về bên phái nữ thì phải có sắc đẹp, mỹ miều, duyên dáng. Và cái thứ bảy là cái người có tài năng, khéo léo. Để thẩm định tư cách của con người, nhiều người đã quan niệm như vậy. Lẽ tất nhiên mỗi người có một cái quan niệm. Mà cái quan niệm mà chúng tôi nói với quý vị là cái quan niệm của con người ở trong cái xã hội hiện đại. Bây giờ chúng ta nói trong cái phạm vi tôn giáo về cái giới tu sĩ. Có người cho rằng được coi là một cái vị tu sĩ có tư cách là người đó phải có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, trong tín đồ. Cái người đó phải vào đạo nhiều năm hay là địa vị cao. Và cái thứ ba là biết làm theo ý của tín đồ. Kính thưa đại chúng, thực ra những cái yếu tố này chúng ta thấy cũng cần, nhất là trong vấn đề tôn giáo, những bậc lãnh đạo, những cái yếu tố này hết sức là cần thiết. Nhưng mà không phải cái yếu tố này để thẩm định tư cách và giá trị của con người. Bởi vì con người muốn có ảnh hưởng trong quần chúng, trong tín đồ, người ta có thể bỏ ra một cái số lượng tiền rất là lớn để mà mua chuộc lòng người. Nghĩa là làm thế nào đó để cho họ về với mình. Không cần biết người đó kính phục mình hay không kính phục mình, miễn sao có tiền, miễn sao có cái lợi, họ tôn xưng mình, họ về với mình, thì mình được coi là cái người đó về với mình. Còn nói về trường hợp của những người tu nhiều năm hay là có những phẩm trật cao, tu nhiều năm thì lẽ tất nhiên chúng ta quý, nhưng mà lẽ tất nhiên những cái cố tật nó vẫn còn, chẳng hạn như là sân si tật đố, ganh tị nó còn, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Và cũng vậy, nếu có lần mà chúng ta chiều theo cái ý muốn của mọi người, nhưng mà kết quả đó là để tự lợi dưỡng cho bản thân, trong khi đó chúng ta quên đi cái mục đích tu học. Mục đích là làm thế nào đó người ta đến với mình là có cái chỗ nương tựa, người ta đến với mình là để người ta tìm về vực ánh đạo, trong khi đó chúng ta quên đi. Đó là nói về giới tu sĩ. Còn nói về giới tín đồ, được coi là cái người tín đồ có tư cách là cái người đó phải có cúng kiến lễ bái, đi xem lễ, đi cầu nguyện nhiều, là cái người đó có tư cách. Hoặc là làm việc phước thiện nhiều, làm công quả nhiều, biết giúp đỡ cho mọi người, biết bố thí cho người nghèo, biết cúng dường cho những bậc tôn túc, biết phân biệt phải trái trắng đen. Nghĩa là chúng ta thấy trong muôn ngàn cái quan niệm, trong muôn ngàn cái ý kiến khác nhau, nhưng mà tất cả đều nhằm một cái vấn đề giải quyết về câu hỏi đâu là giá trị và tư cách chân thật của con người. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu tiêu chuẩn quy định giá trị cũng như là tư cách của con người là tiền tài, của cải, giàu sang, nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, thì những người nghèo bị chúng ta khinh bỉ, chà đạp. Và như vậy, nó là trái ngược với tinh thần của Đạo Phật. Tinh thần của Đạo Phật là tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Và bây giờ chúng ta coi cái tiền tài, của cải, giàu sang là yếu tố chính để chúng ta thẩm định giá trị của con người, thì như vậy chúng ta đã đi ngược lại. Chúng ta đã không còn coi nhân phẩm của con người là quý, quyền con người bình đẳng không còn nữa. Như vậy, những người nghèo đó, quý vị phải biết rằng là nếu chúng ta là tâm trạng của những người đó, thì có lẽ chúng ta biết rằng chúng ta thường mang cái mặc cảm tự ti thấp kém, và chúng ta dễ bị tự ái, cho nên lúc nào cũng sẵn sàng phản ứng, sẵn sàng đối phó, bực bội khi thấy người khác khinh dễ mình. Có đôi khi chưa thấy ai khinh dễ mình, chỉ thoáng thoáng nghe đồn đại, nghe phong phanh người khác nói về mình, khinh dễ mình, hoặc là nghi người kia khinh dễ mình, thì chúng ta đã nổi giận lên rồi. Chúng ta có thể quát mắng ầm ĩ, mà ngay cả chúng ta có thể đập nồi, đập son, đập bát để cho nó bớt cái cơn tức giận của mình. Kính thưa đại chúng, bởi vậy chúng ta mới biết rằng trong lòng của mỗi người chúng ta ai ai cũng có cái tự ti mặc cảm. Nếu là cái điều kiện của chúng ta thấp kém hơn những người khác, và trong lòng của chúng ta ai cũng có một cái quả diềm sơn nó đang ngủ ngầm trong tâm tư của mỗi người. Chỉ cần một cái điều kiện nhỏ nào đó thì cái ngọn quả diềm sơn này đó nó bộc phát, nó cháy, nó lôi cuốn đi tất cả những cái thiện căn thiện duyên của chúng ta. Tâm trạng của người nghèo là như vậy. Chỉ cần một cái lời nói, một cử chỉ hay là một cái ý nghĩ vô ý của người nào đó thì cũng có thể làm cho chúng ta bùng nổ những cái cuộc tranh luận, những cái cuộc tranh chấp, những cái cuộc cãi vã giữa hai người, giữa hai nhóm người, giữa hai gia đình, giữa hai cái đoàn thể với nhau. Và như vậy đó, cãi miệng chưa đủ, chúng ta còn có thể ấu đả với nhau, hoặc là còn đưa ra tòa kiện tụng để mà nhờ tòa xét xử. Cùng một lúc đó, đối với những con người mà có nhiều tiền lắm bạc đó, có nhiều khi họ tự thị ý tài lý của kiêu căng ngạo mạn phách lối. Có thể những người này coi trời bằng cái nắp vung, và như vậy dễ gây cái ác cảm, dễ gây cái thù hận với mọi người. Và những người mà thừa tiền lắm của đó, thường có cái thái độ là mục hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của họ đó, nó không có một cái người nào để đáng cho họ kính trọng. Những người như vậy họ thường nhìn đời bằng nửa con mắt, họ nhìn đời bằng cặp kính màu. Dù là những cái tiền bạc và của cải họ đang sở hữu đó, đó rất có thể là có những cái xuất xứ nó không được trong sạch, rất có thể có những cái xuất xứ nó không được rõ ràng, không được đáng để hãnh diện, không được đáng để khoe khoang, nhưng mà vẫn có thể tự hào khoe khoang mà không thấy ngượng ngập. Chính vì cái tiêu chuẩn quy định giá trị và tư cách của con người là tiền tài của cải giàu sang, cho nên đã gây nên một tình trạng khó chữa trị trong xã hội. Đó là cái nền đạo đức nó trở nên suy đồi và tranh chấp liên miên. Cuộc đời này sở dĩ mà đầy dẫy những phiền não khổ đau là chỉ vì sự hiểu lầm của con người. Chỉ vì chúng ta không thấy được cái vị trí của chúng ta trong xã hội. Và như vậy đó, cho cả hai cái hạng người là người nghèo cũng được, người giàu có cũng được, vẫn có cái sự buồn phiền tranh chấp với nhau. Và một cái trường hợp khác, nếu cái tiêu chuẩn quy định giá trị và tư cách của con người là quyền thế, là địa vị, là chức tước, là danh giá, là kiến thức, bằng cấp, tài năng, thì những người sống trong một cái gia đình nghèo, trong cái giai cấp thấp ở trong xã hội là những cái người này luôn luôn có cái tự ti mặc cảm và luôn luôn bị những cái giai cấp kia họ khinh bỉ, họ chà đạp, không có cơ hội vươn lên để làm mới lại cuộc đời của họ. Quý vị biết rằng là mỗi con người không phải ai sinh ra cũng có cái khả năng, không phải ai sinh ra mà chúng ta làm vua ngay liền, cũng không phải mới sinh ra là chúng ta thành một ông thầy hay là thành một cái vị kỹ sư bác sĩ. Mà muốn thành ông thầy á, phải ráng mà tu, muốn thành ông bác sĩ phải ráng mà học, muốn thành cái gì thì chúng ta phải khổ công nhọc sức để mà chúng ta đào kiếm địa vị của mình bằng sức, bằng khả năng và bằng sở học của mình. Thành ra vì vậy, nếu mà với cái quan niệm này đó, cái giai cấp nghèo, giai cấp thấp sẽ vĩnh viễn không bao giờ vươn lên được. Và như vậy, nó là trái ngược đi cái tinh thần nhân bản của Đạo Phật, tinh thần phát triển của con người. Nhân phẩm của con người như vậy cũng không được tôn trọng và quyền bình đẳng của con người bị chúng ta vô tình hay là cố ý chúng ta tước đoạt đi. Những ai là cái người có quyền thế, có địa vị, có chức tước, có danh giá, kiến thức, tài năng, phẩm hàm ở trong xã hội thường là mang ý niệm là tự cao tự đại. Trong khi đó, những người không có quyền thế, địa vị, chức tước, phẩm hàm, kiến thức thì họ mang tự ti mặc cảm và cũng rất dễ bị tự ái. Đối với những người này, như cái lần mà chúng tôi nói, những người mà cô thế, những người mà thấp kém ở trong xã hội đó, luôn luôn lúc nào họ cũng đều tự ti, mặc cảm, tự ái và sẵn sàng phản ứng đối phó khi thấy bất cứ ai khinh dễ tới mình, khi nghe người khác khinh dễ mình và khi nghĩ người khác khinh dễ mình. Tâm trạng của những người không có quyền thế, địa vị, chức tước, bằng cấp là như vậy. Cho nên chỉ cần một lời nói hay là một cái cử chỉ vô ý của chúng ta thôi cũng đủ gây ra chiến tranh, cũng đủ gây ra cái sự tranh cãi giữa hai người, hai nhóm, hai phe, hai gia đình, hai tôn giáo. Và như vậy thường dẫn đến cái chuyện ấu đả cũng là chuyện thường. Rất có thể cũng kiện tụng nhau chỉ vì là hơn thua với nhau, chỉ vì mình bị người khác khinh khi miệt thị mình. Trong khi đó, những người mà có quyền thế địa vị thì họ là kiêu căng ngạo mạn, và như vậy cũng dễ gây ác cảm, và như vậy cũng dễ gây cái sự căm thù. Những con người vì quyền cao chức trọng, những con người thích ăn trên ngồi trước, những con người có bằng cấp này bằng cấp nọ đó, cũng thường có cái thái độ là nhìn đời bằng nửa con mắt của họ, nhìn đời bằng cái cặp kính đen, cho dù là quyền thế địa vị chức tước phò hàm đó nó không thật. Quý vị biết rằng là địa vị, danh vọng trong xã hội cũng có người có cái khả năng họ làm được, nhưng mà cũng có người phải chạy chọt xin xỏ mới làm được, cũng có người phải bỏ tiền bạc ra mà mua. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là địa vị chức tước đó rất có thể chỉ là cái tạm bợ, chỉ là cái giả danh, chỉ là sự chạy chọt hở quyền, nó không có thực, không có cái gì để chúng ta đáng hãnh diện cả, không có đáng khoe khoang, nhưng mà người ta vẫn thích cái địa vị của họ. Kính thưa đại chúng, chính vì vậy đó, mỗi khi mà đi đến chùa, nếu có bằng cấp, có địa vị trong xã hội đó, thầy Hồng Trung vẫn cứ đề nghị để cái bằng cấp, để cái địa vị của mình đó, ngoài cổng chùa trước khi bước vô chùa. Đừng có đem cái bằng cấp, đừng có đem cái địa vị vô chùa mà khoe khoang. Tại vì ở nơi này á, tu mà thành đạo, tu mà liễu đạo hay không á, không căn cứ vào cái bằng cấp, không căn cứ vào cái địa vị của xã hội. Quý vị thấy đúng không? Mà chỉ căn cứ vào cái ngộ tánh cao của mỗi người là đắc đạo thôi. Bằng cái bằng cấp đem vô mà cứ khoe khoang rồi lòe loẹt thiên hạ, nó không đáng. Cho nên chính vì vậy đó, thầy Đồng Trung cũng bị người ta chửi. Không phải là chửi thường đó, chửi là viết báo chửi đó. Mà không phải chửi một lần đâu, chửi cả năm rồi. Cũng chỉ vì là thầy Đồng Trung dám nói cái sự thật. Bởi có nhiều người lạ lắm, tới chùa đó mà ưa mang cái bằng cấp ở trước ngực á, rồi vô á là muốn cho người này phải kính nể mình, người kia phải trọng vì mình. Nhưng mà tới chùa để tu chứ đâu phải tới chùa để mình kính nể những cái người mà có bằng cấp cao đâu. Cho nên thầy Đồng Trung bị ghét là vậy. Kính thưa đại chúng, đối với những người mà có cái bằng cấp á, thường thường là nó rơi vào cái vấn đề kiến thức, kiến chấp nhiều. Cho nên đã từng có những cái vị hội trưởng mà không bao giờ biết lại Phật. Một ông hội trưởng trong một cái hội Phật giáo mà không biết lại Phật thì quý vị nghĩ như thế nào? Cái điều đó hết sức là chua xót. Nhưng mà vẫn cứ là oang oang là mình là viết bài hay. Nghe cái Đức Phật mà cứ kêu Thích Ca thôi, kêu trống trống vậy thôi. Chứ không biết kêu là Đức Phật, ngay cả tiếng ông cũng không kêu được. Cái kiến thức như vậy đó, chỉ tổ cho rắc rối cái đường tu của mình thôi. Còn nếu nói về cái tiêu chuẩn, quy định, cái giá trị và cái tư cách của con người là cái bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, hình tướng trang nghiêm, đạo mạo uy nghi, thì những con người thuộc trong cái giới lao động là bị khinh khi chà đạp. Và như vậy, một lần nữa cũng xin được xác định với đại chúng là nó là trái ngược với cái tinh thần nhân bản tu học của người Phật tử chúng ta. Nhân phẩm không còn được tôn trọng, quyền làm người không có bình đẳng. Những con người có cái vóc dáng bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, uy nghi đạo đức thì thường thường là tự cao tự đại. Còn những người không có những cái đó là họ tự ti mặc cảm. Cho nên lúc nào cũng vậy, nghĩa là sẵn sàng ai mà đụng tới mình là mình phản ứng ngay. Một khi mà người khác chê tới mình, một khi mà người khác có cái ý kiến về mình thì mình sẵn sàng đấu tranh cho cái vị trí của mình. Tâm trạng của những người không có cái bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, không có được hình tướng trang nghiêm, đạo mạo, thường có những cái tâm lý bất thường. Và chỉ vì cái tâm lý bất thường đó cũng có thể dễ gây ra cái cuộc tranh cãi, dễ gây ra cái cuộc ấu đả, có khi còn kiện tụng những cái người mà khinh miệt mình. Có những người khinh miệt vì những người kia không phải là cái tôn phái chánh thống, những người kia không có cái đạo mà uy nghi đỉnh đạt. Cùng một lúc con người mà có cái bề ngoài sang trọng, đẹp đẽ, quý phái, có cái hình tướng uy nghiêm đạo mạo, cũng thường kiêu căng ngạo mạn phách lối, và như vậy đó dễ gây ra cái sự thù hận đối với người khác, và dễ gây ra cái sự mất cảm tình đối với người khác. Kính thưa đại chúng, nói thì nói cho nó cùng, có nhiều người có đẹp đẽ sang trọng quý phái, có hình tướng trang nghiêm đạo mạo uy nghi, họ kiêu căng ngạo mạn đã là không được rồi, nhưng mà chúng ta cứ tạm cho là được đi. Nhưng mà có những người á, nó không đẹp, không quý phái, không trang nghiêm, không đạo mạo, mà là kiêu căng ngạo mạn mới là chết người chứ. Cái đó mới là mệt thiên hạ. Quý vị có thấy những cái trường hợp đó lần nào chưa? Có những người là dở tệ, có những người là xấu tệ, nhưng mà nói ra đó là nói cái mặt người ta kia đó là không có đá xá dép cho tôi, mà không biết là cái mặt mình có đá xá dép cho người ta không, mà mình dám tuyên bố là cái mặt kia là không đá xá dép cho tôi, bởi vậy mới chết người. Kính thưa đại chúng, đôi khi cái tự hào, tự cao ngã mạn đó là không được. Nếu mà thực sự mình có đầy đủ cái tính chất để mà mình tự cao tự đại đó là không được rồi. Bây giờ mình không có thì là càng không nên. Chính vì cái tiêu chuẩn quy định giá trị con người là cái bề ngoài đẹp đẽ, sang trọng quý phái, hình tướng đào mạo trang nghiêm, cho nên nó cũng có cái sự tranh chấp triền miên. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, hai cô ca sĩ không bao giờ mà ưa nhau, chỉ vì cái tiếng hát, chỉ vì người ta khen người kia nhiều hơn khen mình. Hai con chim cũng không thích nhau về tiếng gáy. Như vậy chúng ta phải công nhận rằng các cái yếu tố, các cái căn cứ, các cái tiêu chuẩn quy định về cái giá trị và tư cách của con người như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, thường thường là dẫn đến cái sự xáo trộn, dẫn đến cái sự tranh chấp xung đột, thường dẫn đến cái việc mà vạch áo cho người ngoài xem lưng, nếu những người đó là những người anh chị em trong gia đình, nếu những người đó là những người trong một cái đạo tràng tu học nào đó, nếu những người đó là những người cùng trong một cộng đồng, sẵn sàng chỉ cho người ta xem cái chỗ dở của những người bạn thân của mình, của những người cộng sự của mình, đó là cái điều hết sức là tệ. Kính thưa đại chúng, những cái tiêu biểu để thẩm định cái giá trị của con người như chúng tôi vừa nói với quý vị cũng thường dẫn đến những cái sự phiền não và khổ đau trong tâm tư của tuyệt đại đa số con người ở trên thế gian này. Nghĩa là bất cứ mọi hoàn cảnh, một khi mà con người còn có một cái sự phân biệt, còn có một cái sự kỳ thị lớn lao như vậy đó, thì nơi đó vẫn có cái sự tranh chấp xảy ra, vẫn có cái sự phân biệt xảy ra. Quả thật như vậy, tâm tư của con người chỉ cần nghe người nào đó chê mình nghèo, chê mình bất tài, chê mình ngu, chê mình dốt, dù là chê trước mặt hay sau lưng, dù là chúng ta bị chê như thế nào đi nữa, chúng ta còn khó mà có thể chịu được, khó có thể mà nhìn được. Đôi khi chưa nghe trực tiếp người nào nói mình, chỉ cần nghe đồn, chỉ cần nói là nghe người ta nói là tôi nghe cái người kia đó chửi bà dữ lắm đó nghe, là mình bắt đầu là mình kiếm số điện thoại, mình gọi, mình hỏi cho nó ra lẽ. coi có quả thực là chửi tôi thiệt không. Chỉ nghe thôi. Cũng có những người, người ta không thực sự chửi mình, nhưng mà đôi khi á, mình cứ tưởng tượng người nào đó là nói xấu mình điều gì đó, cho nên rồi mình lại càng thấy khó chịu. Có khi á, mình đi ngang mà mình nghe người ta rì rầm chuyện gì đó, gặp mình tới người ta ngưng, là bắt đầu mình nghi là à, chắc là đang nói xấu gì tôi đây, cho nên gặp tôi đi ngang qua không dám nói nữa. Nhưng mà biết đâu người ta đang nói cái chuyện bí mật gì của người ta thì sao, mà đụng mình tới người ta sợ mình nghe. Vậy đó mà chúng ta đi ngang qua, khi thấy họ ngưng không nói nữa, mình nghĩ là người ta đang có nói xấu mình, là mình bắt đầu mình bực bội lên. Mình không cần biết suy nghĩ phải trái gì hết, là chúng ta đã nổi giận lên rồi. Có những người còn khá hơn, cho dù là nhìn được cái bề ngoài, cho dù là thấy cái mặt của họ rất là tỉnh, chúng ta khó mà biết được là người đó đang nghĩ gì. Nhưng mà rồi đó, tỉnh thì chúng ta thấy thiệt, nhưng mà trong bụng á, là nó ầm ĩ, nó sôi sục vì tức giận khởi lên trong tâm trí. Và cho dù là ngay khi đó tỉnh, ngay khi đó không có bộc lộ được những cái tánh tình khó chịu, những cái sự sân hận trong ngày hôm nay, nhưng mà sau này, ngày mai kia, khi mà chúng ta đụng tới, là cái cảm giác bị khinh chê đó, cái cảm giác khó chịu đó, nó khởi lên những cái niệm sân. Bình thường cái người mà khi mà nghe người ta chỉ trích mình mà nổi giận đùng đùng lên á, có nhiều khi chỉ nổi giận đùng đùng trong lúc đó thôi, rồi thì xong là hết, gọi là hết xôi thì rồi việc đó. Nhưng mà có người nghe rồi không có đùng đùng nổi giận lúc đó, nhưng mà trong bụng á, tức lắm, về cứ nghĩ ngợi hoài, về cứ trằn trọc khó chịu luôn. Và đợi một cái dịp nào đó mà người nào mà nhắc lại nữa đó, là lúc đó là cái cơn giận dữ của chúng ta đó, càng nhiều hơn nữa. Cái việc mặc dầu đã xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta nghe lại, cái bực bội đó nó bộc phát mãnh liệt hơn. Và cái câu chuyện đó cũng giống tương tự như mới xảy ra vậy. Có những người nghe người ta nói mình, nghi người ta nói mình, nghĩ người ta nói xấu mình thì mình bực bội, thì cái chuyện đó có thể có lý. Nhưng mà có những người còn vô duyên hơn nữa đó, là như thế này. Chỉ cần đọc báo, hoặc là chỉ cần xem phim, thấy cái tác giả hay là cái đạo diễn nào đó dừng cái chuyện phim, ngụ ý để mà dạy đời, hay là ngụ ý để khôi hài chế riễu, đùa cợt, chê bai, khích bác, công kích những cái tối hư tật xấu ở trong cuộc đời. Đối với cái thói hư tật xấu của một nhân vật nào đó, có thể là chúng ta biết được và có thể chúng ta không biết được. Nhưng mà cái thói hư tật xấu đó, đó vô tình nó là trùng hợp giống y chang cái tánh của mình, thì mình bắt đầu đó, mình bực bội, mình bắt đầu mình cảm thấy khó chịu, nói cha này á, nó chửi xéo mình. Nhưng mà thiệt ra người ta đâu có biết mình là ai đâu. Có khi mình tự gán cái chuyện đó, đặt vô là người ta chửi mình, rồi thì mình không có nhìn được, khó mà dằn được cơn tức. Có khi á, cái trường hợp này, có những người tức tối bực bội, nếu mà chửi rủa được á, là chắc chắn là họ gọi điện thoại, họ chửi rủa liền. Nhưng mà có nhiều trường hợp có biết ai đâu mà chửi, có số điện thoại đâu mà gọi. Thì bây giờ làm sao? Bằng cách đó là phải thanh minh thanh nga mình lên cái mặt báo, đăng báo lên để mà biện minh cho cái hành động của mình. Nếu mà nhẹ nhàng á thì là biện minh cái hành động của mình, còn nặng nề hơn nữa là mướn người ta viết bài chửi. Tệ hơn nữa đó là mình viết thơ rớt mình gửi đi để mà mình biện minh cho cái hành động của mình. Có thể là bươi móc cái đời tư của người ta ra để cho đả cái cơn tức của mình. Nhiều người còn có cái quan niệm người ta chửi mình, người ta nói sóc mình á, mà mình không làm gì á là người ta cho mình là ngu, không biết gì cả. Cho nên á là nhất định phải làm cho tới bến, phải làm cho ra lệ mới thôi, để cho họ thấy cái lời hại của mình là cái con người mà biết chuyện. Kính thưa đại chúng, có khi người ta không thực sự có cái ý ám chỉ mình, nhưng mà mình cứ nhận bừa là người ta ám chỉ mình, cái đó là mới chết người. Mà có nhiều người đó ưa làm như vậy, ưa làm như vậy để rồi cuối cùng làm sao? Tự chuốc lấy cái đau khổ, cái phiền muộn của mình, ăn không ngon, đêm ngủ không được. Mà thực sự thầy đồng trung bị nhiều lắm, là bởi vì trong cái khi mà nói pháp đó, có khi nói ra vì một cái lý do là để hướng dẫn chung, nhưng mà vẫn cứ bị lên án, là nói là bươi móc người này, chửi bới người kia, coi như là mắng chửi người nọ. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, thầy Đồng Trung nói riêng mà tất cả các thầy nói chung, không ai mà ở không mà chửi riêng cá nhân ai đâu. Chỉ nói ra cái lời nói đó, đó để ai có bệnh á mình sửa thôi. Giống như mưa, trận mưa vậy, mưa xuống cây lớn thấm theo cây lớn, cây nhỏ thấm theo cây nhỏ. Cái mục đích nghe pháp là để chúng ta sửa, chứ không phải mục đích nghe pháp để mà chúng ta lên án ông thầy này hay là kết án ông thầy kia. Mà các thầy nói pháp cũng không phải nhằm mục đích là chửi bới người này, đào xới người kia, mà nói để cho ai mà có cái bệnh của mình như thế nào đó, mình theo đó mà mình sửa. Chứ còn nghe pháp mà mình cứ bắt lỗi từng chút là tại vì sao mà cứ 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 nhiếc mỗi ngày như vậy thì làm sao mà sống được, làm sao mà ăn được ngủ được. Không ai nhiếc ai đâu, quý vị cứ tin tưởng đi. Thời kỳ Đức Phật cũng vậy, thời kỳ Đức Phật ngài cũng vẫn bị, ngài nói ra thế này cũng bị người ta hiểu thế này, ngài nói ra thế kia cũng bị người ta hiểu ra thế kia, vẫn cứ chửi Đức Phật đều đều. Đức Phật mà còn bị chửi, cho nên thầy Đồng Trung bị chửi thì cũng không lạ, cho nên vẫn vui vẻ như thường thôi, không sao hết. Nhưng mà điều là thầy Đồng Trung muốn nói với đại chúng biết rằng là nghe pháp á, là để mình biết mình sửa, chứ không phải các thầy bươi móc đời tư đâu. Cho nên có nhiều khi á, đừng nghĩ là các thầy nói để ám chỉ mình, mà lỡ nó trúng á, thì mình chịu khó mình ra để tâm mình sửa thôi. Bởi vì mình nghe pháp rồi mình sửa, chứ đâu phải mình nghe pháp rồi mình ngoan cố đâu, đúng không? Cho nên là đừng có ngại chuyện đó, và thầy Đồng Trung cũng không ngại miệng để nói, bởi vì biết nghe là có thể là quý vị không bằng lòng, nhưng mà vẫn phải nói, là bởi vì không phải bây giờ mà sau này, không phải ở đây mà tất cả các nơi, mỗi người bệnh chúng sanh mà đâu phải mình đâu, mình là một trong những chúng sanh. Cho nên á, nghe trực tiếp đó là cái điều phước đức, nghe gián tiếp mà biết sửa cũng là quý thôi. Nhưng mà cái điều mà thầy Đồng Trung muốn gợi ý và đề nghị với đại chúng là đừng có nhận là người ta ám chỉ mình, rồi tự nhiên mình là có cái phiền não đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên, mà đâm ra oán hận cái ông thầy đó. Cái đó mới là mệt đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nghi, lúc nào mình cũng nghĩ, lúc nào mình cũng cứ tưởng tượng và cho rằng cái người kia là luôn luôn chờ cái cơ hội để mà chơi mình, luôn luôn chờ cái cơ hội để mà nói mình. Không phải vậy. Đừng có bao giờ nghĩ là người ta chèn ép mình để mà nâng họ lên. Không ai có thể hại ai, không ai có thể rình rập để làm hại gì mình được. Một khi mà mình là một cái con người được coi là chánh mạng á, thì không ai có thể hại mình được. Kính thưa đại chúng, những cái tiêu chuẩn để mà thẩm định về tư cách và giá trị của con người mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, đó là cái quan niệm của xã hội. Tuy nhiên đối với cái người học Phật, tư cách và giá trị của con người không dựa vào những cái tiêu chuẩn. Đặc biệt là những cái tiêu chuẩn nhiều tài sản, tiền bạc, của cải. Cái tiêu chuẩn quyền thế, lắm chức tước, địa vị cao trong xã hội cũng không xài được. Kiến thức rộng, hiểu biết sâu cũng không xài được. Nghề nghiệp chuyên môn bằng cấp cao cũng không được coi là cái tư cách của con người. Kính thưa đại chúng, nhưng ngay cả cái người mà có nhiều tiếng tăm danh vọng, ngay cả những cái người mà sắc nước hương trời, cũng không phải là cái tiêu chuẩn để thẩm định cái tư cách của con người trong xã hội. Và đó cũng là cái lý do mà chúng tôi thường khuyến khích chúng ta phải đứng vững trên cái đôi chân của mình. Chúng ta không nên cong lưng uốn gối trước bất cứ một cái thế lực phi nhân đạo nào muốn áp đặt lên con người của chúng ta, mà chúng ta quý ở chỗ là cái tinh thần hiểu biết, tinh thần của con người biết thực tập cái đạo từ bi. Đó là cái điều mà chúng ta trân quý. Còn ngoài ra chỉ là cái đổ bỏ. Thực ra dù người ta nói mình như thế nào đi nữa, không phải vì người ta nói mà mình là như vậy. Ngay cả như người ta nói mình ngu, mình không ngu thì thôi, đâu có mắc mớ gì tới mình đâu mà mình giận cho nó mệt. Ngay cả như người ta nói mình là ông vua, rồi mình có vua thiệt không? Đừng có mừng mà hụt đó. Người ta cho mình làm cái gì mình cũng không phải là mình có cái đó ngay đâu. Cho nên chúng ta tức giận hay là chúng ta vui mừng chỉ là cái điều sai lầm. Người ta nói rằng chúng ta là cái người bậy, chúng ta không có làm bậy thì thôi, chúng ta cũng không cần tốn hơi tốn sức để mà mệt, để mà giận cho nó mệt. Người ta bảo là cái mặt mình dính lò, nhưng mà nếu mình không có dính lọ thì thôi, mình cũng không cần phải giận họ. Mà ngay cả người ta nói rằng là người ta làm hại hư cái uy tín của mình, một khi mình biết là mình không có uy tín thì mình đâu có sợ mất. Thế nên mình cũng không mắc gì mà mình buồn phiền họ. Có khi người ta cho mình là nghèo đến cái độ mà không có cái khố để mà mặc, nhưng mà mình không có nghèo như vậy thì thôi, mình đâu có sợ. Mà ngay cả người ta cho mình là người mình là tỷ phú đi nữa, mình không có mình cũng đừng có mừng. Mình chưa phải tỷ phú mình không có mừng. Nghĩa là người ta cho chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta trước sau gì cũng là con người của chúng ta. Không vì một cái khen, không vì một cái chê, không vì một cái mà người ta cho mình mà mình trở thành cái con người buồn phiền đau khổ. Tư cách và giá trị của con người ở cái chỗ đó. Muốn có được một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta đừng bao giờ cố chấp, đừng bao giờ quan tâm đến những cái lời nói vô nghĩa như vậy. Quý vị có bao giờ mà gặp được những cái chuyện vô duyên, là chuyện ngoài đường mà mình về nhà mà gia đình mình cãi lộn với nhau không? Có gặp lần nào chưa? Có phải không? Nếu có thì mình bỏ đi, bởi vì chuyện nó không dính dáng gì cả. Tự nhiên chuyện ngoài đường mà mình xía vô cái rồi mình đem về nhà mình cãi với nhau, rồi làm á là chồng giận vợ, vợ giận chồng, cha mẹ giận con cái giận cha mẹ, vô lý quá. Mà trong khi đó mình đang có cuộc sống ấm êm hạnh phúc thực mà mình không hưởng, mình lại đi làm cái chuyện ba láp vậy đó. Cho nên rằng là đừng có bao giờ mà nghe những cái lời nói vô duyên, đừng bao giờ mà xen vô những cái chuyện vô lý như vậy. Do đó chúng ta không cần quan tâm đến những cái chuyện rùi bu, bởi vì chúng ta có hai bàn tay, chỉ có một cái miệng. Chúng ta không thể bụm được miệng tất cả của những người ở trong cuộc đời này. Nếu mà có phải người ta chửi bới mình thôi thì A Di Đà Phật cho nó khỏe. Bây giờ đính chánh ai nghe? Đính chánh một lần báo thôi, hai lần báo thôi, ba lần báo thôi, chứ đính chánh cả đời đâu có được. Mình đâu có tiền mà đính chánh cái kiểu đó. Cho nên rốt cuộc mình thấy rằng là cứ thoải mái. Những cái chuyện đó là chuyện của thế gian, mình không bùm miệng họ được. Thôi thì kệ họ, muốn nói gì đó cứ để cho họ nói cho thoải mái. Người nói mà không gặp cái sự chống đối thì có lẽ họ sẽ thoải mái trong khi nói. Còn riêng về chúng ta thì chúng ta cũng khỏe, tại vì chúng ta không bận tâm tới thì chúng ta cũng thoải mái như thường. Cho nên liệu mà quý vị đọc báo cái chừng ai mà nói đụng tới mình á, mình cứ thoải mái thôi. Đừng có nghe người ta đụng tới tên mình rồi mình đâm ra mình chửi cái ông báo đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng mình không có bị người ta khen chê ở trong cuộc đời là mình khỏe. Còn cố chấp thì đầu của chúng ta sẽ nặng nề khó chịu. Còn cố chấp thì con người của chúng ta nó nặng nề giống như con bò mà kéo xe vậy. Quý vị biết con bò Việt Nam là cái gì phải không? Biết xe bò đó, nó kéo cực khổ lắm. Thì chúng ta mà còn cố chấp những kiểu này, những cách nợ người kia đó, là chúng ta còn thêm khổ. Cho nên bỏ, nếu mà bỏ được, chúng ta cứ bỏ. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Quý vị biết rằng là Ngài bị ngoại đạo xuyên tạc, bị chửi rủa, bị hành hung đủ kiểu cách. Khi mà Ngài đi khất thực, đây là một cái câu chuyện được ghi lại ở trong các kinh điển của Đại Thừa cũng, Bắc Tông cũng có, mà về Nam truyền cũng có. Ngài đi khất thực, những ngoại đạo nó cứ theo, nó quấy rầy, nó dùng những cái lời mà thô tục, nó mắng nhiếc, nó chửi bới. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ thản nhiên Ngài bước đi, bước đi trong chánh định, bước đi trong chánh niệm. Ngài đi như là không có cái chuyện gì xảy ra. Thành là cái người ngoại đạo đó mới thấy như vậy đó. Thấy Đức Phật cứ tiếp tục lặng thinh mà đi, cho nên ông tức quá. Ông chạy lên trước, ông đón, giang hai tay ra, ông chặn lại. Này ông Cồ Đàm, ông có nghe tôi nói gì không? Tôi chửi bới ông rất là nhiều đó. Ông không nói như vậy, có phải là ông thua chưa? Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới từ tốn, Ngài nói bài kệ như thế này: người hơn thì thêm oán, kẻ thua thì ngủ không yên, hơn thua đều xả hết, giấc ngủ được an lành. Quý vị thấy cái bài kệ rất là ngắn, rất là gọn. Bởi vì sao? Cái người mà hơn người ta đó thì bị người ta ghét nhiều, cho nên Đức Phật Ngài cũng không nhận Ngài là cái người hơn. Mà rồi mình thua người ta, mình ngủ không yên. Cho nên Đức Phật Ngài không bao giờ chủ trương hơn thua với cuộc đời. Ai đến học đạo Ngài dạy. Cho nên chính vì vậy đó, mà đối với Đức Phật, không phải chỉ riêng đệ tử của Đức Phật, mà tất cả mọi người, kể cả đạo Bà La Môn, kể cả đạo Thừa Lửa, kể cả đạo Ni Cần Tử, kể cả những người hốt phân, kể cả những người giai cấp cao hay là thấp trong xã hội, đến với Ngài, Ngài đều đón nhận hết. Ngài không có một cái sự kỳ thị, không có một cái sự phân biệt. Tại vì ở nơi đó chỉ có một cái giáo lý bình đẳng cho con người, cho nên nó không có hơn thua. Thành ra vì vậy ai đến với Ngài cũng đều có cái an lành hết. Ai đến với Ngài cũng đều có cái mộng đẹp. Thành ra vì vậy đó, Ngài cũng chủ trương cuộc sống như vậy, Ngài cũng dạy cho đệ tử của mình cũng vậy. Không có hơn thua. Còn một cái trường hợp khác, người ta cũng chửi bới tương tự như vậy, Ngài vẫn thản nhiên đi trong chánh định, Ngài cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, và người đó cũng thấy Đức Phật tiếp tục đi, tiếp tục làm những cái việc hàng ngày, cho nên ông cũng tức quá, ông cũng chặn đường lại, ông cũng gay gắt, ông hỏi: này ông Cù Đàm, ông có nghe ta nói gì không? Ông có chịu thua chưa? Thì lần này Đức Phật Ngài cũng từ tốn, Ngài nói: này gia chủ, giả sử ông đem cho một người nào đó một món quà, nếu mà người đó không nhận thì ông xử lý cái món quà đó như thế nào? Thì cái người mà chửi bới Đức Phật mới nói: đem quà đi cho người ta mà người ta không nhận thì tôi đem về. Đơn giản quá. Đơn giản như vậy mà ông không biết mà ông còn hỏi tôi. Thì Đức Phật Ngài nói thì cũng vậy đó. Này gia chủ, cái sự mắng nhiếc của ông á, Như Lai không có nhận, thôi ông đem về đi. Quý vị thấy có dễ thương không? Kính thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta không quan tâm đến cái chuyện hơn thua, nếu chúng ta không cố chấp những cái lời nói vô nghĩa, những câu văn, những ngôn ngữ, những cái bài viết xuất phát từ cái lòng hận thù, ganh tì, đố kỵ, ghen ghét, thì chúng ta sẽ yên ổn lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng nên tập như vậy. Chúng ta rất có thể những lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu khi người ta nói nhiều về mình, khi người ta chửi mình, khi người ta mạ lị mình, khi người ta nói xấu, bôi bác mình. Nhưng mà có lẽ chúng ta thực tập rồi chúng ta cũng quen dần. Cho nên vì vậy chúng tôi cũng khuyến khích với đại chúng, nếu mà có phải người ta vu khống, người ta bôi nhọ, người ta mạ lị mình, thôi thì cứ để cho người ta làm cho thoải mái đi. Ai muốn nói sao cũng được, ai muốn nghĩ gì cũng được. Người nói đó không gặp cái đối thủ, không gặp cái chống lại, có lẽ họ cũng cảm thấy yên vui là mình chửi người kia cho nên người ta ngán mình. Còn riêng về cá nhân của chúng ta đó, chúng ta cũng cảm thấy yên ổn là tại vì mình không thèm để ý tới. Chúng ta cũng cứ nghĩ rằng nếu mà người ta chửi mình mà mình không nhận thì tự họ nghe đi. Mình cũng cảm thấy thoải mái. Ai muốn nghĩ gì cũng được, miễn sao chúng ta không có phiền não, không có khổ đau. Ngày ăn cơm ngon lành, tối mình ngủ khỏe khoắn thì đủ rồi. Chẳng hạn như chúng ta đi ăn tiệc, mãn tiệc về chủ nhà gói quà biếu tặng cho chúng ta không nhận, thì đương nhiên chủ nhà phải giữ lại cái quà đó thôi. Tương tự như vậy đó, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần nên tập như vậy. Kính thưa đại chúng, người đời thường tặng chúng ta những cái lời khen, thường chê những cái lời nói đầu môi trót lưỡi, chúng ta không nhận. Chúng ta không nhận thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến con người của chúng ta cả. Trong giấc ngủ, chúng ta sẽ được an lành. Nếu nhận cái lời khen, dù biết là cái lời khen không đúng, dù biết cái lời khen đó chỉ là đầu môi trót lưỡi, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy khoái chí rồi đó thì chúng ta cũng không ngủ được á. Nếu mà có những cái người khen mình mà mình cảm thấy khoái chí quá, mình lại muốn làm những cái hành động đó để người ta khen mình nữa mới chết người đó. Mà có nhiều khi á là cái khen nó không thật, mà mình tưởng thật, mình lặp lại cái hành động đó nữa để người ta khen nữa mới là mệt. Cho nên đừng có bao giờ mà khoái chí quá đáng rồi mình ngủ không được. Nhận tiếng chê dù biết là đúng nhưng mà chúng ta cũng bực bội khó chịu, bực mình quá, tất nhiên là ngủ không được. Như vậy chúng ta không những nhận vào tâm thức những cái lời khen tiếng chê, còn quyết tâm sống là để già, chết là mang theo. Có nhiều người ghê gớm như vậy đó. Cho nên đó là cái lý do mà chư tôn đức cũng vậy, mà các thầy cũng vậy, thường khuyến khích đó, nghe thì đáng nghe những cái chuyện cần phải nghe, còn những cái chuyện mà không đáng nghe đó thì làm ơn đừng nghe. Bởi vì nghe càng nhiều, chứa trong cái kho tàng tâm thức của mình càng nhiều bao nhiêu á thì mình càng thấy đau khổ bấy nhiêu. Và cái lý tưởng tu học của chúng ta càng lúc càng xa rời, càng lúc mình không thể đến được với những người bạn thân nào của mình, mà người bạn thân nào của mình họ cũng không thích đến với mình. Đó là cái sự thật. Chúng ta phải biết được cái việc đó. Nếu mà chúng ta còn chạy theo cái tiếng khen lời chê, chúng ta còn quyết tâm là sống để và chết mang theo, thì quả thật chúng ta không phải là cái người trí. Phải biết rằng có những người có những cái lời khen, có những cái tiếng chê, xong rồi về nhà họ ngủ, về nhà họ quên mất, họ ngủ trong một mạch, ngủ thẳng cẳng. Còn trong khi đó, chúng ta vì cái lời khen hay vì cái lời chê đó mà chúng ta nhớ mãi. Nhớ mãi một mình còn chưa đủ, mà còn có cái tình trạng gọi là san sẻ cho nhau đó, chia sẻ cho nhau những cái tâm trạng bất an đó vì những cái lời khen tiếng chê đó với những người thân trong gia đình. Nếu mà chồng nghe đó là mình chia sẻ cho vợ, vợ nghe mình chia sẻ cho chồng, con cái nghe mình chia sẻ cho cha mẹ nghe mình chia sẻ cho con cái. Nhưng mà rồi cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái rồi kéo nhau mất ngủ. Mất ngủ vì những cái chuyện ruồi bu như vậy. Chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, ít nhất cũng vào ban ngày. Vì đó là chia sẻ cho nhau đó. Một người á mất ngủ không muốn, muốn cả nhà mất ngủ. Đó là sự chia sẻ những cái chuyện rùi bu như vậy. Trong khi đó là làm biếng làm nhác trong cái vấn đề tu học, trong cái vấn đề mà tu tâm dưỡng tánh của chúng ta. Do vậy đó, muốn cho tâm tư của chúng ta bình an á, chúng ta nên thực tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói như thế này: không nên tìm lỗi người khác. Quý vị nghe rõ phải không? Không nên tìm lỗi người khác. Không nên xét những việc kẻ khác có làm hay là không làm. Hãy tìm cái lỗi của chính mình. Hãy xét những điều đã làm hay là không làm trong hành động của chính mình. Cái đó rõ ràng, phải không? Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này, trong cái chiều hướng này đó, khi mà đến trong khóa tu đó, ai nói chuyện họ mang cái khẩu nghiệp. Mình đừng có chỉ trích là tại sao bà tới cái khóa tu mà bà không chịu tu, bà cứ lo nói chuyện không. Mình nó chỉ trích người ta không tu lo nói chuyện không, thì mình là nói chuyện hơn người ta rồi. Cho nên á, là ai làm gì thì kệ họ. Cái tinh thần người học Phật của chúng ta là hay cái chỗ đó. Hay á, là ai làm thì nói mang thôi, cái nghiệp người đó tự nhận thôi. Cho nên rồi nhiều khi người ta thấy tại sao người Phật tử mình quá hiền, để cho những người mà họ làm những cái chuyện tào lao thiên địa mà cũng chịu được. Mình chịu được là tại vì mình biết chắc rằng cái người mà gây gió thì phải gặt bão thôi. Người mà tạo nhân thì chắc chắn phải nhận quả thôi. Cho nên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái trong vấn đề đó. Nên ai làm cái gì thì kệ họ. Mình là xét cái lỗi của mình, đừng tìm cái chỗ dở của người khác. Những cái việc mà tu học đó, đừng có lên án là tại sao người kia không lo niệm Phật, mà mình hỏi mình là có chịu niệm Phật chưa cái đã. Cái sự tu học của chúng ta là vậy. Và ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Ngài cũng dạy chúng ta như thế này: tán ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngoạn. Nghĩa là nếu mà cái chuyện thương thương ghét ghét ở trong cuộc đời này mà chúng ta không bận lòng á, thì đêm đêm chúng ta nằm thẳng cẳng mà ngủ một giấc an lành. Thấy khỏe chưa? Quý vị thấy khỏe chưa? Kính thưa đại chúng, đó là cái sự thật. Bây giờ chúng ta tự mình lôi cuốn vào cái chuyện thương thương ghét ghét một cách rùi bua như vậy đó. Rồi tối về mình lo cái người kia không biết làm sao rồi, bây giờ sống nó ra sao rồi, không biết là có nghĩ gì về mình không, có phải khổ chưa? Tại sao những cái chuyện trong bản thân mình không lo mà mình đi lo cái chuyện báo đồng? Chuyện trong nhà mình chưa lo xong mà mình lo cái chuyện ngoài đường. Là cái đó là thầy Đồng Trung vẫn cứ nói là vô duyên như thường. Phải lưu ý cho rằng chúng ta càng giới hạn những cái việc mà nó không đau vô đâu á, giới hạn bao nhiêu mình cảm thấy an lành thoải mái bấy nhiêu. Nói tóm lại, trong cái tinh thần của người học Phật, tư cách của một con người không căn cứ vào nhiều tài sản tiền bạc của cải. Bởi vì nhiều tài sản tiền bạc của cải, như chúng ta đã thấy, có rất nhiều tiền rừng bạc biển. Nhưng mà qua một cái thời gian đổi đời, cái bằng chứng hùng hồn nhất, 30 tháng 4 năm 75, ở tại Việt Nam chúng ta đó, biết bao nhiêu người có nhiều tiền bạc, có tài sản to lớn, nhưng mà rồi đó tay trắng cũng hoàn trắng tay. Nói về cái người mà có quyền thế, lắm chức tước, địa vị cao, không ai là không biết tới một tổng thống của Hoa Kỳ, đó là tổng thống Reagan. Quý vị thấy không? Ông từ một cái con người tài tử của điện ảnh ở Hollywood, đến khi làm thống đốc, rồi đến khi cuối cùng cái chức vị cao nhất ở trong cuộc đời của ông á, là tổng thống với cái nhiệm kỳ là 8 năm. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy á, ông đang sống trong cái tình trạng mà mê sảng không biết gì cả. Nếu mà nói tỉnh táo sáng suốt, ông là cái người lãnh đạo của thế giới, đâu phải là không sáng suốt, không có tỉnh táo. Nhưng rồi qua một cái thời kỳ mà nó biến đổi con người, từ một cái con người mà lãnh đạo cái thế giới, bây giờ trở thành một cái con người không biết gì cả. Rồi từ một cái người mà có cái sắc đẹp duyên dáng mỹ miều, nói tới cái cô ca sĩ này không ai là không biết cô ca sĩ Cẩm Nhung, phải không? Vì bị ghen, bị tạt axit, rồi rốt cuộc trở thành cái người tàn phế, thân tàn mái dài, đi ăn xin ngoài đường mà không ai biết giữa cái con người này với cô ca sĩ Cẩm Nhung nó quan hệ như thế nào, không ai biết được. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái giá trị và tư cách của con người đó, nó không căn cứ vào tiền bạc, tài sản, của cải. Nó cũng không căn cứ vào quyền thế, chức tước, địa vị. Ngay cả cái kiến thức học cao hiểu rộng, nghề nghiệp chuyên môn bằng cấp cao, về những cái cuộc đổi đời vẫn mất việc làm như thường. Có ai có thể bảo đảm được? Về sắc đẹp mỹ miều cũng vậy. Ngày hôm nay thì còn trẻ đẹp, mình tự hào về cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà 50-60 năm sau nó còn như vậy không? Nói như vậy để kể cho đại chúng một câu chuyện. Có một cô thiếu nữ rất là trẻ, rất là đẹp. Một hôm gặp anh chàng tài tử đó, cô ta mới khoe rằng tôi rất là mến mộ cái tài của anh, cho nên tôi khắc cái mặt của anh trên cái ngực của tôi đó. Thì anh tài tử mới nói là tôi cảm ơn cô nhưng mà tôi thấy đau khổ lắm, chừng vài cái năm nữa đó là cái mặt tôi nó cũng sẽ đi, nó cũng khó coi lắm. Thì quý vị thấy, bởi vì là theo cái thời gian con người vẫn cứ già, vẫn cứ thay đổi. Thì bây giờ cô còn trẻ thì thân hình của cô đẹp thiệt, nhưng mà mai mốt cô già rồi thì cái mặt nó cũng nhăn đi này. Cho nên anh ta nói là chịu tội nghiệp của tôi, là cái mặt của tôi mấy chục năm nữa là nó cũng là nhăn nheo. Quý vị thấy rằng không có cái gì tồn tại cả. Cho nên căn cứ và những cái sự kiện mà chúng tôi trình bày với quý vị để thẩm định cái tư cách của một con người nó không đúng. Nếu có nói căn cứ vào những cái sự kiện để mà thẩm định cái tư cách của một con người á, là chúng ta phải căn cứ vào cái sự hiểu biết của mỗi con người. Thực ra trên phương diện tôi luyện được trở thành một cái con người có tư cách và gương mẫu cũng có nhiều cái khía cạnh để chúng ta căn cứ. Tuy nhiên ở trong cái phạm vi bài pháp này xin được giới hạn trong cái phạm vi hiểu biết. Bởi vì có hiểu biết thì chúng ta mới biết được chúng ta phải hành xử như thế nào cho đúng. Nói về cái quan niệm hiểu biết, có một cái nhà văn tên là Arabis Abotam có nói như thế này: người ta có bốn loại. Kẻ không biết gì mà không tự biết mình là không biết thì anh ta là thằng điên. Những người như vậy chúng ta nên tránh xa. Mà quả thật như vậy, mình đã không biết cái gì hết mà mình cứ nghĩ là mình biết, mình cứ phát biểu bừa bãi, mình cứ làm những cái việc mà không đau ra đau đó, thì cái điều đó hết sức là nguy hiểm. Giống như có người đã từng nói rằng là nhiệt tình mà cộng thêm cái sự ngu dốt á là trở thành cái phá hoại. Mình muốn làm lắm nhưng mà mình không biết làm cái gì. Thay vì cái gỗ đó để người ta làm cái này là cái kèo, phải không? Để làm cái kèo, bây giờ mình thấy mình thoải mái quá, mình cưa ra mình làm cái cột là nó trật rồi. Thì như vậy có phải là phá của không? Có những cái cây dài, đáng lý ra là người ta làm cái kèo từ bên này qua bên kia, bây giờ mình cưa ra mình làm cái chuyện khác. Đấy, cho nên là cái nhiệt tình mình muốn làm nhưng mà mình không đặt đúng cái vị trí thì mình trở thành cái người phá hoại. Kính thưa đại chúng, thành là như vậy, đối với cái người mà không biết gì mà tự mình không biết thì mình phải tránh xa những người đó. Cái hạng người thứ hai đó là không biết gì và tự mình không biết gì, thì anh ta là cái người chất phác. Những người như vậy đó mình nên dạy họ. Thành ra như vậy, đến với một con người, thưa quý vị, có nhiều khi mình phải đóng cái vai trò là học trò. Có nhiều khi chúng ta phải đóng cái vai trò là ông thầy. Cho nên nó không nhất thiết luôn luôn lúc nào mình cũng là làm ông thầy mà mình không chịu là học trò. Có những lúc mình đến để mà mình dạy họ, có những lúc mình đến để mình học ở nơi họ. Thì đối với những cái người mà vừa rồi đó, như chúng tôi nói là một cái người mà không biết gì mà không tự mình biết là không biết, thì những người đó mình phải tránh xa. Tại vì họ không biết gì cả, mình có dạy cái gì họ cũng không được. Mà mình cũng không học được cái gì nữa họ. Cho nên phải tránh xa. Còn đối với cái người mà không biết, mà tự mình không biết gì, thì những người đó là chất phác. Những người đó đáng được chúng ta dạy. Cái hạng người thứ ba đó là biết mà không biết mình biết, thì cái người đó là cái người còn đang ngủ. Cho nên chúng ta phải có cái bổn phận thức giấc những người đó. Đó là những cái người có cái khả năng nhưng mà làm biếng. Cho nên chúng ta phải đốt thuốc súng vào sau đó để cho nó nổ, cho nó văng tới. Họ mới chịu làm. Có những người có tài, nhưng mà chỉ phải cái bệnh đó, bệnh lười. Cho nên họ không làm. Lười hay là ngủ ngầm. Cho nên chúng ta phải có bổn phận, chúng ta khuyến khích, chúng ta hướng dẫn họ. Và cái hạng người thứ tư là biết và tự biết mình biết, thì người đó là cái người khôn ngoan. Những người như vậy chúng ta cần phải theo họ để mà học. Kính thưa đại chúng, đó là bốn hạng người mà chúng ta nhìn qua cái hành xử ở trong cuộc đời chúng ta thấy như vậy. Đó là cái tiêu chuẩn của nhân loại. Tuy nhiên, nếu chúng ta là cái người biết rành mạch về bốn cái hạng người đó đó, thì chúng ta là những người biết của những người biết trong thiên hạ, hay chúng ta là những bậc thầy trong những bậc thầy của thiên hạ. Nếu thực sự mà chúng ta biết được, chúng ta hiểu được từng hạng người một, thì chúng ta là những cái bậc thầy. Và chúng ta thực hành được như vậy thì chắc chắn chúng ta là cái người có tư cách của một con người. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái phiền não và khổ đau. Chúng ta sẽ sống cuộc đời an lạc và hạnh phúc ở trên thế gian đầy dẫy những cái sự tranh chấp này. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tư cách của một con người hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử đều trọn thành Phật đạo.